Và chúng ta nói tiếp về con cái. Có những đứa con mình sinh để nó ra, thì quý vị thấy có những đứa con mình nuôi nó thì đương nhiên là mới bắt đầu là mình nợ nó rồi. Nhưng mà ngay cả trong lúc nợ nó thì có những đứa con quý vị thấy nó, người nào có nhiều con quý vị thấy có những đứa con nó ngoan với mình không? Và có những đứa con mà nó luôn nó chống trái mình không? Phải vậy không? Nó cùng mẹ cùng cha mà ra mà có đứa nó dễ thương với mình, có đứa nó luôn luôn cãi mình, có phải không? Thế đứa cãi mình quý vị có quý vị thương đứa nào hơn? Thương đứa cãi hay đứa hai đứa nghe lời? Quý vị thương đứa cãi hả? Nó đơn giản thôi, những đứa nào mà nó sinh ra nó mà lúc nó nhỏ nó chưa bắt đầu nó biết nói rồi đó, mà nó luôn luôn cãi quý vị, không phải cãi mà quý vị nói gì nó làm ngược lại, là quý vị biết rồi. Và nó tới để làm gì quý vị không? Tới chọc tức quý vị, chọc gan quý vị, rất là từ nhỏ nó lộ ra rồi quý vị. Còn những đứa mà mới đẻ ra nó đặt đâu ngồi đó à? Cho ăn thì ăn, không cho ăn thôi. Còn những đứa quý vị không cho nó ăn nó làm gì? La hét, đập bàn, đập ghế, ghế sợ lắm. Là quý vị biết rồi, chúng nợ tới nó, mình không trả nợ, nó đập bàn đập ghế la hét mình á. Mà lúc đó đập bàn đập ghế hoảng sợ, mình hoảng sợ, phải chiều nó, không chiều nó giận, không thèm ăn nữa. Lúc đó mình phải năn nỉ nó để cho nó ăn, năn nỉ nó, rồi nhiều khi phải đút cơm cho nó ăn nữa. Quý vị thấy không? Cho nên trong cuốn Quan Gia 1 thì nói là không có cái gì đòi nợ hay nhất bằng tái sinh làm con. Tại vì tái sinh làm con đòi nợ một cách ngon lành, dễ dàng mà cha mẹ vui lòng trả nợ. Còn mà tới mà làm vợ chồng nó nhiều khi chán nhau quá rồi ly dị được. Mà con cái có bị ly dị được không? Không ly dị nó được, phải nuôi suốt đời. Nhưng mà nó hay một cái thế giới của con người đó là ngay cả những con thú vật ác độc như là cọp beo nữa, nó đẻ con ra nó vẫn cưng con của nó săn sóc con của nó. Cho nên nó đặc biệt như vậy đó. Cho nên cái thế giới là thai sinh này đó, nó tự lọt lòng mình ra đó, hay lắm quý vị. Tự động, cái đó nó gọi là motherhood, là tình mẹ là vậy. Lọt lòng ra là người mẹ tự động phải thương con, không cần làm nữa. Quý vị thấy hay không? Kỳ lạ ha, không ai dạy mà nó làm vậy đó. Tại sao? Thế giới này là thế giới của tình cảm. Cho nên đi vào cái thế giới của tình cảm, lọt lòng mẹ ra, cho nên luôn luôn là người mẹ thương con hơn là cha không? Tại sao mình mang nó? Cho nên nó dính cái phần của mình trong đó. Rồi cho nên có những đứa con mà mình thương, mình ghét, mà đứa con nó hiếu thảo, có đứa con nó ngỗ nghịch, nó không nghe mình, thì từ đó nó mới sinh ra những đứa con, có những đứa con giết cha, giết mẹ, cờ bạc, phá sản nhận gia tài của cha mẹ. À, quý vị có biết cái đó không? Không có nghe không? Không nghe à. Phá sản nhẹ nhàng thôi, chỉ đi cờ bạc thôi, không học hành gì hết. Đó, con về nói ông bà tôi hết tiền rồi, đưa tiền ra đây, đưa mấy credit card cho nó, xài hết luôn, bay hết. Hết credit card nào bắt đưa credit card khác, không đưa credit card là nó làm dữ à. Quý vị có biết không? Không biết không? Trung trung có những, thầy nói có hai loại con mà là ba loại. Thì có cái loại con đó là nó tới là oan gia, nó phá làm cho cha mẹ bay hết tiền. Còn có đứa loại con nó sinh ra nó mắc nợ mình để mà nó trả cái nợ cho mình, nó nuôi dưỡng mình, nó hiếu thảo với mình, nó hỏi mình cần cái gì nó lo cho cái đó. Còn con loại thứ ba nó là những đứa con nó chỉ nương mình ra thôi, ngày giờ đó nó cần tái sinh chỗ này mà nó tìm ngoài không thấy ai hết, nó thôi nó vô xin vô bà để mà tôi đi ra, tại tôi cần sống khu này, nghe không? Cái đó là những đứa con nó sinh ra xong rồi nó nợ mình, xong rồi sau đó nó trả nợ mình xong, tức là mình nuôi nó xong rồi nó lại trả nợ mình tới mức nào đó rồi, xong sau nó lập gia đình nó đi luôn, coi như nó quên mình luôn, ignore mình luôn, mình phone nó phone lại trả lời, còn không phone nó không phone mình. Còn cái đứa loại đứa con đó mà con hiếu thảo, con mà nó nợ mình đó, cứ một tuần một ngày nó phone tới mình hỏi má khỏe không, ba khỏe không, nhà gì có cần gì không, ở đây có ai được những đứa con vậy không? Dạ. Dạ. Phải vậy không?
Dạ.
Lo lắng, mình không cần mà lo lắng cho mình. Và những đứa mà nó mắc nợ mình. Đó. Còn những đứa mà mình nợ nó thì sao? Mình phone nó hoài, phải săn sóc cho nó, rồi hỏi con có cần tiền không nữa. Nhiều khi nó dư tiền rồi, còn mình nghèo thấy mồm mà cũng phải hỏi con có cần tiền không, phải trả nợ mà. À, nhưng là thứ ba là có những đứa con nó chỉ nương cha mẹ đi ra thôi, cho nó đi, nó sống đời của nó. Rồi kế tiếp xa nữa là kế tiếp đó là vì có oan gia vợ chồng với nhau thì nó có cái loại oan gia mà rất là dễ, đó là oan gia về mẹ chồng nàng dâu, với lại oan gia bố vợ chồng rể. À, quý vị có biết loại oan gia đó không? Ở đây chắc nó ít thấy ha. Tức là mẹ chồng có thể rất là ghét nàng dâu, mà tại vì xưa ở Việt Nam mỗi lần lấy chồng lấy vợ xong mà thì phải theo chồng thì về ở chung với gia đình nhà chồng, và chung gia đình nhà chồng thì sao, thì phải gặp bà gia chồng thì bà đi cho mình. Nếu quý vị có làm thằng nhầm dâu bây giờ không? Không có, có không? Dạ. À, có bị mẹ chồng ăn hiếp không? Em chồng ăn hiếp không? Thì họ không phải, không phải ba gia chồng thì em chồng ăn hiếp. Tức là luôn luôn là bên đó, cho nên bên đó là bên ngoại, bên ngoại nội. Quý vị có nghe chữ bà nội bà ngoại không? Nói cái chữ đó là quý vị thấy là kỳ thị rồi. Quý vị không để ý chữ đó hả? Bên nội bên ngoại, bên nội chữ nội là bên trong, bên ngoại là bên ngoài. Gia đình nội đó là bên trong là quan trọng, còn bên nhà bà ngoại không kể, ngoại là ngoài, ngoài là phía bên kia kìa, ngoài cái fan của mình không kể, từ ngoài thôi. Còn bên nội là bên này, là bên nội quan trọng, người nội chưa, cho bên nội là ngon lành. Đó. Người ngoài vô đây đó là phải chịu cái luật của bên nội. Bên nội là bên trong, như Hà Nội đó là bên trong sông Hà, như vậy đó, chữ nội là vậy. Chứ bà ngoại là thua bà nội rồi, quý vị, bà ngoại là mất cháu rồi quý vị, phải không? Đó. Bà ngoại là thứ yếu rồi, nó phải đi về bên nội nó, tại đó là bên nội là bên chính. À, cho nên bây giờ làm sao giờ, phải đẻ con trai thì mình biến thành bà nội, đẻ con gái mình biến thành bà ngoại. À, bà ngoại là đứng bên ngoài rồi, quý vị hiểu chưa? Ngay cách nói quý vị cũng để ý cái đó hả? Cho nên quý vị nào mà đẻ con trai là nhớ lợi dụng đó, mình bên nội đó. Còn để con gái là thôi mình bên ngoại rồi, là ngoại đứng bên ngoài rồi, thua rồi, bị lát vé rồi. Rồi đó là cái oan gia mà cũng nặng, đó là mẹ chồng nàng dâu hay bố vợ chàng rể. Rồi cái kế tiếp, cái oan gia mà kế tiếp nữa đó nhẹ hơn chút xíu là anh em. Thì sống cùng trong gia đình đó, thì cái người mà nợ làm nhiều nhất là cha mẹ mình hay là vợ chồng mình, kế tiếp là đến anh em. Thì anh em đó là có những người như anh chị ăn hiếp em của mình. Đó. Quý vị sống có bao giờ bị người nào là anh cả chị cả thì không sao, nhưng mà em út hoặc là em giữa đó thì sẽ bị anh hay chị cả của mình ăn hiếp mình. Đó. Gọi là quyền huynh thế phụ, tức là lấy cái quyền là anh để mà thay thế cha mẹ mình, để mà ăn hiếp đánh đập em nhỏ em út của mình. Nhưng có ai bị anh chị ăn hiếp mình không? Em lại ăn hiếp anh hả? Sợ đứng tố hả? Đứng tố cố. Ở đây không ai bị anh em ăn hiếp hả? Có không? Có, nói có, đừng giơ tay, nói có thôi. Có không? Yeah. Người nào không có là không có oan gia với anh em. Còn người nào bị đó là oan gia anh em. Tức là anh em đó đi theo mình, tại vì đi theo mình để mà vô đó để ăn hiếp mình. Đó là về trong gia đình, vợ chồng, con cái, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, và đến anh em. Rồi kế tiếp nữa là có một cái oan gia xa hơn nữa ngoài gia đình, đó là oan gia nơi sở làm. Nơi sở làm tức là vô sở làm thì bị ông chủ hay là những người đồng nghiệp ăn hiếp. Có ai bị không? Vô sở bị chủ ăn hiếp, những người làm chung với mình ăn hiếp mình. Rồi vô chùa thì bị chùa ăn hiếp. Có không? Có ai bị vô chùa bị ăn hiếp không? Có hả? Nhớ đừng nói chùa nào nha. Mà vô chùa nó bị ăn hiếp là mình tiếp tục vô không? Tiếp tục vô thì ngã cái chùa đó. Người nào mà vô chùa bị ăn hiếp á, vô chùa đó mà bị ăn hiếp, bị chùa đó, không phải chùa nó ăn hiếp được, bị trụ trì, thầy trụ trì hay sư cô chỉ ăn hiếp, bị Phật tử nó ăn hiếp, mình cứ đút đầu vô đó, tại mình ở chùa đó. Thì thầy cúng cho chùa đó chừng vài trăm ngàn xong rồi chạy. Còn nếu không có tiền cúng chùa đó thì phải trong hoa trong đó là cúng quả. Cúng quả rồi lắm quả để bị người ta đầy ải. Tại sao? Tại vì đời trước tới chùa ăn chùa không làm gì hết. Tới chùa ăn chùa, xài đồ chùa, cái gì cũng chùa hết. Mắc nợ chùa không tu hành gì hết, cho nên mắc nợ chùa, cho nên kiếp này làm gì tới cái chùa đó để trả lại cho cái chùa đó, công quả cho chùa đó, rồi người ta mắng chửi hành hạ mình không dám đi được. Chứ nếu mình không nợ chùa đó thì sao? Ăn hết bỏ đi, đi chùa khác, nói chùa cái bên rồi. Phải không? Nhưng mà không bỏ được tại sao? Mắc nợ chùa đó, ăn chùa nhiều quá. Nhớ vậy, nên nhớ cẩn thận ăn chùa là coi chừng đó. Đó thì đó là oan gia trong sở, bị sở xếp ăn hiếp vân vân. Cái đấy chỉ trả hết nợ rồi đó thì tự nhiên ông xếp ổng dễ thương với mình à. Mình không xin lên lương mà ổng kêu vô nói rồi ta thấy du làm việc tốt quá, tăng lương cho mình ngon lành rồi đó. Còn nếu mà không xong đó, mình oan gia đó, thì mình làm giỏi cách mấy nữa nó ok vô vô đây. Du làm quá giỏi, over qualified, thôi mời Du ra ngoài cửa. Giỏi quá nó mời mình ra ngoài cửa. Phải không? Mình ráng làm đủ thứ để mà cho người ta thấy mình làm giỏi. Nhưng mà đến khi làm giỏi xong rồi nó thôi Du làm giỏi quá, thôi thank you nha. Ở đây tôi chỉ muốn mấy người làm dở thôi. Giỏi quá không đủ cho tiền trả. Hay vậy lắm quý vị. Tất cả cái đó là đều là oan gia trả lại với nhau. Rồi bây giờ thôi giờ mình kể chuyện nhé. Nãy giờ nói oan gia ngoài giờ mình kể chuyện nhé. Rồi giờ thầy coi có bao nhiêu câu chuyện để mà thôi giờ kể. Nãy giờ là nói về lý thuyết, giờ nói về kể chuyện. Chuyện là mấy cái chuyện này thầy cũng nghe lượm lặt đây đó thôi, chứ thầy đâu sống với cái đó đâu quý vị. Thầy sợ oan gia lắm. Thì quý vị có biết những cái chuyện như là ở đây đó, ở bên Mỹ này đó thì mấy người già đó thì về già thì muốn ăn welfare phải không? Có tiền mới được ăn welfare phải không? Chứ mà về già có tiền thì Obama không cho tiền, chính phủ không nuôi. Cho nên thường thường mấy cha mẹ làm gì? Lấy tiền của mình mua nhà cho con cái, xong rồi tiền chia hết để mình không có tiền. Không có tiền thì làm gì? Lúc đó mới đi xin tiền được. Đó. Thì câu chuyện này thầy mới nghe dưới lốt thôi. Thì cả ông bà đó ở Việt Nam qua cũng có tiền, chứ không phải bên này. Ông bà nó đi qua, con nó bảo lãnh qua Mỹ, rồi đi qua Mỹ này thì cũng khá nhiều tiền, chứ không phải Việt Nam chắc làm ăn cũng khá. Đem tiền qua bên này mua một căn nhà thiệt ngon lành ở dưới Los ở đó, dưới miền Nam đó, mua một căn nhà nó cho thằng con. Mà thằng đó nó có vợ rồi. Và bắt đầu ở chung thì nó sinh chuyện, thì cái cô dâu đó cũng rất ghét, nhất là mẹ chồng. Phải oan gia không? Ghét nhau là oan gia rồi. Mà cô này muốn làm sao mà đẩy hai ông bà già này ra. Làm sao đẩy giờ? Xúi chồng á? Xúi chồng đuổi. Nhưng mà xúi nhiều khi chồng nghe nó cũng thương mẹ sao. Cô dâu này á mới làm gì hay lắm. Đi gắn camera trong nhà đó quý vị. gắn camera trong nhà, trong bếp đó. Rồi cô ta cố ý cãi lộn với lại bà mẹ chồng mình, nghĩa là chọc tức, chọc gan, khêu gợi mà để mà cho bà mẹ chồng giận lên. Rồi cố ý làm cho bà tức lên, rồi bà chửi cố, rồi bà làm dễ sợ lắm. Xong rồi nó, rồi mới lấy cái hình đó, phim đó đưa cho ông chồng coi. Rồi anh thấy không, mẹ anh dễ sợ như vậy lắm, làm dữ vậy lắm. Mà hình như là làm ghê hơn nữa, giống như là muốn cầm đồ, muốn luyện hay là cái gì đó. Bà cô con dâu này chơi tới mức đó đó. Xong rồi ông chồng thấy như vậy rồi, mời bố mẹ ra khỏi nhà. Tiền đó là tiền của bố mẹ, cha mẹ mua cho mấy. Nhưng mà xong nó mời cha mẹ đi ra. Rồi phải rùng không? Hiền chuyện chưa? Cô dâu này hiền lắm. Đưa bà ra rồi làm gì? Chưa tha. Đem kiện. Kiện là bà hành hung mình. Kiện bà nữa, hành hung nữa. Wow không? Thấy thương nhau vậy đó quý vị. Nhẹ nhàng vậy đó. Không muốn đuổi ra rồi, lấy nguyên căn nhà đó rồi, ông bà đi ra mua căn nhà nhỏ hơn. Chưa có tha, đem kiện ông bà luôn. Cuối cùng bà bán nhà chạy Việt Nam lại. Mà kiện là thắng kiện đấy chứ. Thắng kiện cho nên ông bà sợ quá, chạy sang bên này tính ở với con cưng của mình, gặp oan gia thức thiệt, nó làm cho dễ sợ, tự động bỏ bán nhà xong chạy Việt Nam lại. Và đó là cái trường hợp, cái này chuyện này dưới Cali đó. Nào, quý vị thấy thấy oan gia nhẹ nhàng ha, thì làm cho mình hết tiền thôi. Cho nên quý vị đó cẩn thận trước khi mà mua nhà cho con ha, phải double check lại xem nó là oan gia hay ân gia mình. Xưa này coi nó làm gì với mình. Xong rồi mua xong xuôi hết rồi đó, lúc đó là nó mời mà hoan hỷ mời ông bà đi ra đó, là còn là biết rồi nha. Nên quý vị không được đuổi. Ký giao kèo của này nói là mua xong xuôi phải ký giao kèo, không được đuổi. Hay mọi người nhớ nha, cô này có bày đó, mua nhà cho con là bắt nó ký giao kèo, không được đuổi. Không được đuổi thì thôi, thì nó đâu cần đuổi mình đâu, nó đâu cần đuổi, nó làm cho mình tự động xách gói đi ra, không đâu đuổi đâu. Nó làm, nó đưa cơm tới, nó quất vô liệm vô mặt mình, bỏ đói mình, coi không thể, tối ngủ vặn nhạc ung sùng lên, nó phá đám chơi vậy đó. Thì tự động nó thôi má xin đi chỗ khác nha con. Nhẹ nhàng. Thì có thấy không, nó đâu cần đuổi đâu, nó ký giấy đàng hoàng. Rồi câu chuyện khác. Câu chuyện khác nữa là cái này thầy có kể không, không biết ở đâu rồi. Chắc quan gia, không biết quan gia mấy nữa, nhiều quá. Thì cái này đa số chuyện con nhiều, thì mấy chỗ khác thầy kể chuyện vợ chồng với lại gì nhiều, ở đây thầy kể con nhiều. Thầy quý vị có con phải không? Con cưng phải không? Cục cưng, con cưng của mình, dễ thương không? Thì cái bà này, bà cái này đó là thầy, thật ra là thầy cũng chuyện thiệt nữa, mấy này thầy moi chuyện thiệt không à. Chuyện trên radio vô mấy nghe mấy cái đài Việt Nam á. Thì bà đó, bà có một đường coi như là cũng đi sang bên này vượt biên rồi chồng chết, rồi ở vậy nuôi con, nuôi đứa con gái. Mà thường thường nó đa số thường thường là con gái là không hợp với mẹ quý vị. Quý vị có thấy vậy không? Con gái thương cha không quý vị? Phải không? Và cha thương con gái. Đó. Phải không? Quý vị có thấy đa số vậy đó, thường thường con gái mẹ hay ganh nhau lắm. Thương. Thì bà này đó bà ở mình, không có làm, không có tái giá, đi làm cực khổ đủ thứ hết để nuôi đứa con gái. Vì nó lớn rồi, bà cho nó đi học, và nó chỉ có đi học thôi, mà giờ nó đang học bác sĩ. Nó học bác sĩ thì bà gửi tiền cho nó, nên học ở chỗ xa chứ không phải là cùng nhà. Thì lâu lâu đó nó đi, nó nghỉ hè thì bà kêu nó về nhà, bà nhớ nó quá, mẹ nhà, má nhớ con nó, thì con về nghỉ thì về thăm má. Nó không bao giờ về hết đó. Xong rồi mà mỗi khi mà nó về thăm bà đó, thì để nó hết tiền, xin tiền thêm. Ngoài cái tiền mà đóng tiền học, nó xin cần tiền thêm. Mỗi lần nó về nó xin tiền. Mà mỗi lần nó về như vậy đó, thì bà mừng lắm, bà làm cơm, tại mẹ thương con, làm cơm cho con ăn, bà muốn con ngồi ăn cơm với mình. rồi mẹ con gọi là hữu hỷ với nhau, nói chuyện với nhau để cho nó có cái tình mẹ con. Nhưng mà đến giờ ăn không, đến không ra ăn, nó xách xe đi chơi với bạn. À, nên nó về không bao giờ ăn cơm bạn bữa hết. Bạn năn nỉ nó, năn nỉ quý vị, hãy ở nhà ăn cơm với má thì trước khi mà về mấy ngày đó thì ít nhất ăn một ngày nó cũng được. Nó không thèm, nó không nghe bạn. Rồi bà làm năn nỉ, rồi làm đủ thứ hết. Cuối cùng ở trường nội bà sùng quá, nội sùng la hét nó. Nó la hét nó bỏ đi rồi. Bà nói bỏ đi, bà không trả tiền học nữa. Nói ok, khỏi cần. Nói không trả tiền học nữa. Nói ok, fine, I don't need it. Thôi, lúc đó bà chịu thua rồi. Bà năn nỉ cũng được, hăm dọa cũng được, làm dữ cũng được. Thôi cuối cùng bà chịu thua. Bà bị depressed. Bà mới phone ở trong telephone đó, trong radio đó, cầu cứu là quý vị nào có bị giống vậy đó, thì có cách nào giúp cho tôi không, vì tôi khổ quá, tôi nuôi nó mà giờ coi như nó không cần biết tôi là ai, nó không tự tôi luôn, khổ vậy đó. Thì có nhiều người thì cũng nghe mấy người khác gọi là quân sư vô đó, nói thế này thế kia thôi, rồi con cái thôi chị ráng nhịn nó đi, rồi từ từ nó sẽ nó lớn lên, sau này nó học xong rồi thì sẽ nhớ tới ơn của chị. Thầy ngồi thầy nghe nó trời ơi, oan gia không biết gì hết. Thầy trời ơi, oan gia như vậy đó. Tại sao oan gia quý vị? Nó là tới đòi nợ. Mà bà này đó, bà không có biết, bà không biết là bà phải trả nợ nó. Cho nên bà, quý vị có quyền, khi quý vị trả nợ, quý vị có quyền đòi chủ nợ mình không? Ông tới đây ông đòi tiền tôi đó, thì ít nhất ông tới đây ông đòi tiền tôi phải mua cho con gà đó, mua cho con heo quay nè. Rồi ông vô ông tới đòi tiền tôi phải mua cho tôi một chiếc Mercedes này, thí dụ vậy. Thì nói vậy được không? Không. Khi đó mà cái người mà đòi nợ mình đó, mình không có quyền gì đòi hỏi người ta hết đó. Không quyền gì hết. Cho nên cái bà này đó, bà không biết đứa con đó là oan gia, nó tới nó đòi nợ bà phải trả cái đó. Và khi bà trả nợ xong rồi đó, rồi bà phải cung kính nó, xuống nước với nó đủ thứ hết đó, để may ra đến khi nó học xong xuôi rồi đó, nó nhớ lại công ơn của bà thì nó mới ban cho bà một bữa cơm thôi. Quý vị hiểu không? Nhưng khi mình đang nợ ai đó, người ta đang đòi hỏi mình đó, mình đòi hỏi lại đó thì sẽ bể liền. Tại vì mình là con nợ mình phải trả. Cho nên bà này bà rất đau khổ. Mà một khi biết nó là oan gia với mình rồi đó, thì mình không có đòi nữa. Quý vị hiểu không? Nhận biết được là mình không có đòi hỏi nữa. Rồi oan gia khác nữa, quý vị có oan gia khác không? Cái này oan gia nửa con nửa vợ chồng. Làm bà này đó, bà cũng đứa con nữa, con trai nữa. Con trai làm khổ mẹ không à? Không, con gái cũng làm khổ mẹ nữa, bà lấy con gái. Nên là khi mình mà gọi là vô phước là vậy đó. Quý vị biết là mình may mắn trong ngoài đời, gọi là may mắn hay là xui xẻo. May mắn là gì? Là cái phước nó trổ ra. Mà khi mình gặp xui đó là gì? Cũng là cái nghiệp xấu nó tới ngày giờ nó chín mùi nó trổ ra, cho nên nó cứ đưa tới. Nên quý vị nghe câu gọi là phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí không? Tức là phước không có tới, không có tới đều đều, mà khi mà họa nó tới thì nó không tới mình, nó tới nó kéo trùm hết. Tại sao? Khi mình gặp họa là gì? Là mình bắt đầu hết phước rồi quý vị. Khi mà mình gặp tai nạn, tai họa gì, nhìn xui xẻo gì nó tới mình đó, là quý vị biết là trong bank account phước của mình nó sắp hết rồi đó, sang xuống. Thì khi mà nó xuống như vậy đó, thì những cái nghiệp cũ xấu đó, nó có cơ hội nó trào ra. Trên cái này vừa mới trào ra là, vừa mới trào xong chưa hết, cái khác nó trào ra liền. Nên khi mình về già đó, là sắp sửa hết phước rồi. Phước gì? Nạn căn sắp hết rồi. Tất cả phước xài từ hồi nhỏ tới lớn rồi. Nên bắt đầu lúc đó là cái nghiệp xấu mình nó trổ ra. Trổ ra bệnh nè, thất nghiệp nè, chồng bỏ nè, con hư nè, nhà kéo nè, xe đụng nè, cha mẹ chết nè, đủ thứ hết. Nó thủa xong trào ra như dễ sợ vậy. Làm tới tóc mình depressed luôn, điên luôn. Hay vậy đó. Thì giờ cái bà này cũng vậy đó. Bà cũng thương con. Rồi bà về hưu rồi, có chút tiền để dành tiền mua được cái nhà. Nhưng mà thằng con thương con, nó không chịu lo học hành gì hết, không có bằng cấp gì hết, chỉ thích đi buôn bán thôi. Buôn bán nó nhanh lắm, quý vị biết không? Buôn bán là thấy là không cần học hết, có tiền là ra mở tiệm làm gì buôn bán. Thì nó xin bà có tiền để nó làm ăn. Thì bà này bà mới về hưu rồi đâu có tiền nữa. Làm gì quý vị? Làm gì? Cầm cái nhà của mình, cầm cái nhà của mình, có tiền để đưa cho làm ăn. Thì quan gia nó làm gì? Thường thường quan gia là nó nợ tiền hay là tình phải không? Thì con này nó hiền lắm, nó ngoan đấy mình. Tức là nó không có, mình thấy nó ngoan thì mình mới cho nó vay tiền. Vay tiền của mình, nhưng mà nó làm sao nó làm ăn, bị người ta lừa, bày hết tiền. Bày hết tiền thì sao? Mình cấm nhà rồi thì sao? Bày hết tiền thì sao? Mất nhà mình luôn. Đó. Mất nhà mình luôn, chưa đủ. Xong rồi vợ nó chưa có đánh bài nữa. Đó. Thấy mới hay đó quý vị, chứ là nó chẳng chỉ với nhau, mình thương con mình, mình nợ nó làm mình bay tiền, mà nó thì sao? Nó thương vợ nó, cho nên vợ nó làm bay tiền của nó. Nó chẳng chịt nhau như vậy. Rồi đó là vợ đi đánh bài. Câu chuyện khác là vợ bị bệnh tâm thần. Hồi nãy giờ nói vợ xấu, nói xấu vợ nhiều quá, giờ thay đổi nên nó nói xấu chồng đi. Còn nói xấu đàn bà tội nghiệp quý vị quá. Chưa câu hỏi. Sẽ nhớ câu hỏi giờ. Có thể lấy câu chuyện khác. Câu chuyện này đó là có một cái anh chàng đó, anh bị bệnh tâm thần. Thay vì là thầy tính nói bà vợ tâm thần thôi, thầy đổi lại thành ông chồng bị tâm thần, cho nó công bằng chút. Cho nãy giờ nói phụ nữ, kể tội phụ nữ nhiều quá. Giờ nói ông, một cái người đàn ông nó bị bệnh tâm thần, gọi là bệnh tâm thần phân liệt, nó gọi là schizophrenia đó quý vị, tâm thần phân liệt. Thì cái anh chàng này đó, ông nghi vợ ngoại tình. Thì schizophrenia, tâm thần phân liệt đó là đầu họ sống trong ảo tưởng, hoặc là họ nghĩ rằng có người tới giết họ, hoặc là họ nghĩ cái gì đó mà hoàn toàn không có. Là vậy đó, bệnh điên á, điên nó sống trong ảo tưởng. Thì ông này ông bị một cái bệnh là ông cứ nghi vợ ngoại tình. Vợ ông đi làm về trễ là ông nghi vợ ngoại tình. Rồi làm cái gì ông cũng nghi hết á. Làm hở cái gì một chút xíu là ông cứ nghi vợ ông ngoại tình. Rồi cuối cùng nghi mà nghi nặng quá, chịu không nổi. Một hôm bà cũng đi làm về, mỗi lần bà đi làm về trễ hay là gì đó là ông nói bóng, nói gió, ghen, đập bàn, đập ghế. Đúng, bà không có ngoại tình chút nào hết. Rồi ông cứ ghen, nghi rồi ghen, nghi rồi ghen. À, giống như cô hồi nãy nói là thương quá ghen á. Mà đâu biết này nó ghen nó điên. Nó điên mà nó ghen mới chết. Nhưng mà nó thương thiệt, không điên mà ghen cũng mệt nữa. Quý vị thích sống với ai mà ghen không? Mệt lắm. Đập bàn, đập ghế, chửi mắng không luôn, có gì nói chuyện đàng hoàng. Mà cái anh chồng này anh ghen là vì anh bị mắc dây. Mắc dây, anh ghen đến mức mà nặng. Quý vị biết cuối cùng làm gì không? Bà vợ đi về trễ đó, chịu không có nổi nữa. Giết bà vợ chết. Giết bà vợ chết xong là thế, vào tù. À, nhưng mà may thay là anh chàng này ở Mỹ. Ở Việt Nam là xử tử rồi. Nhưng ở Mỹ thì quý vị biết không? Ở Mỹ thì khi mà nó khám phá ra là khùng á, thì nó không có xử tử, cho là thương điên. Thì sau đó anh chàng này bị vào tù, và người ta khám phá là anh ta khùng, cho nên cho nhà thương điên chữa trị. Thì anh chàng này uống thuốc một thời gian thì bớt bệnh. Anh chàng ta bớt bệnh thì lúc đó anh chàng ta ngồi suy nghĩ lại, mới biết là mình giết vợ vì ghen bậy, vì tưởng lầm là giết vợ mình. Đó. Và sau đó anh chàng ta ân hận đau khổ kinh khủng. Xong rồi ân hận lại depressed lại khùng nữa. Khùng lại vô nhà thương điên, uống thuốc đã đỡ xong, đi ra lại nhớ lại thương vợ quá, mình giết con vợ, lại depressed. Cứ như vậy đó, cái khổ sở kinh khủng. Thì cái câu chuyện này á thì nó không có giải quyết gì được hết, nó cứ khùng rồi chán, chán đời không lại khùng rồi chán, nó vô nhà thương điên là đi ra, cái chạy vô chạy ra vậy. Cái câu chuyện này nó muốn thầy muốn nói cho quý vị hay là cái gì? Thầy nói cho quý vị cái gì? Là trong cái giả nó có cái thiệt, mà cái thiệt đó nó có cái giả. Làm sao? Là anh ta tưởng người vợ anh ta ngoại tình đó, thì cái sự ngoại tình của vợ là thiệt hay là giả? Là giả, không có, không có thật. Nhưng anh ta tin vào cái giả đó mà sinh ra ghen tuông, phải không? Và từ cái sự ghen tuông nó có thiệt hay có giả? Có thiệt. Và từ cái sự ghen tuông có thiệt đó, anh chàng ta đi tới giết vợ, thì giết vợ là giết thật hay giết giả? Giết thật, phải không? Thì cái bắt đầu là từ cái giả mà nó dẫn tới kết quả là thật đó. Giống như trong duy thức đó, thường lấy một cái thí dụ đó là mình đi đường đó, thì thấy sợi dây mà tưởng là con rắn, rồi hoảng sợ, thì con rắn đó, là thiệt là giả? Giả. Cái gì là thật? Sợi dây có thật, con rắn là giả. Mà cái giả đó nó làm cho cái sợ, mà cái sợ có thật hay có giả? Thật. Hay vậy đó. Nhưng chúng sinh sống trong cõi này đó, mình sống trong ảo tưởng, mình tưởng lầm. Nhưng mà những cái action của mình có thật, và những action của mình, hành động của mình nó dẫn mình đi trả quả. Cho nên trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh mới nói là điên đảo mộng tưởng. Ngừng cái đó. Điên đảo mộng tưởng thôi. Thầy mới nói điên đảo mộng tưởng, mấy người này nói tiếp cũng cảnh hết bàn rồi. Điên đảo mộng tưởng tức là điên khùng tưởng bậy, rồi sau đó mình nghĩ người này xấu, người kia tốt, người này nọ, rồi từ những cái nghĩ, những ý tưởng của mình đó là vọng tưởng, mà mình nói ra, mình hành động ra, mình làm những cái điên đảo đó, và mình phải đi trả những cái quả mình làm. Anh ta giết vợ rồi thì anh ta phải đi vô nhà thương điên, vô tù. Cho nên thế giới ảo của ta bà này nó là thế giới ảo, nó cũng y chang như vậy, nó trùng trùng điệp điệp, nó hư hư ảo ảo. Cho nên tu hành là gì? Làm sao khai mở cái trí tuệ để cho nó mình có sáng suốt nhận ra cái nào là giả, cái nào là thật, và để đừng có gây đau khổ cho mình và cho người. Cho nên muốn nói về oan gia để làm chi? Nếu mình thấy ai là oan gia đến đòi nợ mình trả cái nợ đó, ai là ân gia tới trả nợ mình thì mình đáp lại cái đó cho nó đúng. Nhiều khi đó mình oan gia tới đòi nợ mình mà mình lại thương, lại bám víu vào oan gia. Cái người tốt ân gia đối với mình đó, phải biết có những cái chuyện gia đình đó, có những đứa con đó, nó rất là thiếu thảo với cha mẹ, nó săn sóc với cha mẹ mà cha mẹ làm gì? Ghét bỏ nó. Trong khi đó đứa con nó hành hạ mình dễ sợ lắm, mà ngày nào cũng thương nhớ nó, cầu mong cho nó nói cảm ơn mình, hiểu không? Có những người cha mẹ như vậy á, có những đứa con nó làm cho mình đau khổ, nó hành hạ mình, mắng chửi mình, và những người cha mẹ nó có biết làm gì không? Ngày nào cũng nhớ nó và chỉ nói trời ước gì nó biết ơn của mình, nó biết cảm ơn mình. Tại sao không bao giờ nó cảm ơn mình hết? Tại sao mình không biết nó là gì? Oan gia của mình nó tới để nó hành cho mình, đừng có mong chờ nó cảm ơn mình. Khi nào mình nhận được cái đó thì không cần chờ nó cảm ơn mình nữa, và không chờ nó biết ơn mình nữa. Chúng ta hãy quay sang tập biết ơn cái người khác. Chả không biết cái chuyện oan gia với ân gia đó, mình mắc nợ nó, trả nợ nó mà thèm khát tình thương của nó. Trong khi những đứa con khác thương mình, giúp đỡ mình, trả nợ cho mình, không có biết đâu là ân là oán, cứ mờ mịt như vậy, cứ đi thôi, tạo nghiệp với nhau, rồi đau khổ với cái đứa con kia. Để chi? Chết rồi quý vị làm gì không? Đời sau đi tìm nó để mà đòi lại nó. Mình đòi nó đá mình ra, tại sao? Nó đâu mắc nợ mình đâu, thì lại thù nó. Cho nên cái mà thương nhiều mà không được đáp ứng thế thì thù, thương mà không được đáp ứng thì từ cái thương nó chuyển thành cái thù, rất là đơn giản. Thương mới gọi là thương nhau lắm thì cắn nhau. Tại sao thương? Thương theo cắn. Tại thương theo kiểu mù, thương mù mới cắn. Thương người đó săn sóc cho người đó mà người đó không biết cảm ơn mình, không biết appreciate mình, không biết đáp ứng lại những cái gì mình muốn thế, thì điên lên, tức lên, giận lên, cắn, đánh, đạp, đá, đinh, đục. Kẹt nữa, là gì nữa? Cho phân sắp hết rồi, nói cái kiểu cái chuyện nhiều quá. Cái khổ nữa quý vị là gì? Là gặp những đứa con mà nó phá hoại như vậy, thì quý vị nhả nó ra rồi. Kèm cái khổ nữa là gặp những đứa con bị bệnh tâm thần. Bị bệnh tâm thần. Thì những con bị bệnh tâm thần nhẹ thì không sao, mình chỉ có nuôi nó ăn uống sao hết. Mà những đứa con mà bị tâm thần mà họ loại nặng đó, loại nặng đó, giống như là thầy nói nãy là schizophrenia đó, là loại nặng, thầy biết có những đứa con bị bệnh tâm thần như vậy. Khi nó lên cơn đó, là nó cầm dao, nó rượt mẹ nó, rượt cha mẹ nghe nó, đâm nó chém. Khi cảnh sát tới bắt nó vô. Và thầy có gặp những Phật tử như vậy, khi nó tỉnh tới ngồi nghe pháp đàng hoàng hết, nói chuyện Phật pháp đâu đó, mà khi lên cơn rồi đó thì thôi, chết rồi, phải chạy xa. Nhìn mình nó thấy mình giống như thành con gà, nó cầm dao tới nó tính chặt chặt xác ra ăn, thì nó bị nguy hiểm lắm. Mà mỗi lần đứa con nó bị như vậy đó, thì cha mẹ có vui không? Đau khổ lắm. Đó. Thì ở đây nó trùng trùng điểm điểm những cái người mà làm cho người khác đời trước làm cho người khác đau khổ mà người ta quẫn trí luôn, khủng luôn á. Thì người này người ta trải quá là khủng khủng mát mát như vậy. Nhưng thì cá nhân họ phải trải quả đó, nhưng mà họ lại sinh vào những cái nhà nào đó để mà cùng trả chung với nhau. Có hiểu không? Tức là đứa con đó nó phải trả cái nghiệp khùng điên của nó, cùng lúc nó cũng làm cho mình trả luôn cái quả là hồi xưa mình cũng đối xử tệ bạc với ai đó, cho nên giờ mình phải săn sóc những cái người như vậy. Đó là cái nhân quả nó chẳng chịt. Rồi thôi, không kể chuyện nữa, giờ mình đi làm tiếp, đi kết thúc. Cái này kết thúc là gì? Khi nghe oan gia là như vậy, để mình làm gì? Đến đây trước hết là phải nhận diện nó, rồi tìm cách chuyển hóa nó. Chuyển hóa nó mà chuyển được tức là gì quý vị? Tức là giải được nghiệp. Chuyển hóa được oan gia tức là gì nữa? Chính là giải được cái nghiệp của mình. Tu là chuyển nghiệp, là giải cái nghiệp, gỡ cái nghiệp mình ra. Còn tu mà không có chuyển nghiệp được, mình tu hoài mình cũng khổ. Đó. Cho nên dần sao là phải nhận ra ai là chủ nợ, ai là con nợ. Thì nếu mình nợ thì mình khéo trả, đừng có vay thêm. Mà nếu mình chủ nợ đó, thì mình cũng đừng có dính mắc vào con nợ của mình. Nếu nợ đó thì trả mà đừng có vay thêm. Tại vì thường thường mình đi trả nợ, mà trong lúc trả nợ thì mình lại đi vay thêm. Cái này cũng hơi khó, mà cái này thầy có nói rõ trong oan gia 2 rồi, nên tôi tìm bằng oan gia 2 nghe dụng thầy. Thầy nói là sắp hết giờ rồi mà chưa cho quý vị hỏi nữa nè. Bây giờ thầy nói tóm tắt cái mục đích nghe oan gia để chi. Tại vì nếu mà cần đó, quý vị nghe tìm hai cuốn băng gia thầy nói rồi đó, oan gia 1, oan gia 2, tìm mấy cuốn băng đó, nhận ra ai là chủ nợ của mình, ai là con nợ của mình. Đơn giản thôi, cái người nào cứ đòi mình hoài à, đòi mình phải trả tiền à, đòi mình chi cái này là đòi mình phải thương à, đòi mình phải chi tiền à, đòi mình phải thương yêu họ nè, đó là họ tới họ đòi tình và tiền với mình. Còn có người mình không đòi hết, cứ tới cưng chiều mình à, những người vợ mà ông chồng cưng mình á, ở đây có ai bị vậy không? Có ai mình cũng chồng cưng mình lắm, đi làm về cũng đưa tiền hết cho mình á, không muốn đi chơi đâu cũng rủ đi chơi nữa, không đi chơi nó không muốn cái gì đưa cho mình vậy. Cưng chiều nữa, mình mới lướt cái gì là đi mua cho mình cái đó liền, chưa cho ai nói mua cái này, ai biết đâu tưởng thấy ngó là tưởng thích. Có nhiều chồng cưng vợ dễ sợ như vậy, nó chưa nói gì hết đã tự động mua cho mình rồi. Ở đây chắc quý vị có được vậy không? Đây thấy quý vị nói vậy quý vị sáng mắt là hết. Sáng mắt thèm. Thì quý vị tự động biết rồi, còn đó là biết là mình là gì rồi. Nếu mà gặp nhau chồng vậy thì biết mình là chủ nợ. mà biết trụ nợ vậy đó, thì đừng có lợi dụng, đừng có đòi. Đòi mình đi tới chị Lia, cái chị là chết á. À, cho nên đừng có lợi dụng. Cho nên nếu mà chủ đó thì khéo xả. Rồi cái kẹt muốn mà giải quyết cái vấn đề quán gia đó làm sao? Một lần nữa, đừng dính mắc cho tình cảm. Tại sao? Tại vì khi mà ân oán trả nợ với nhau đó, thì tự động khi gần gũi đó, thì con người nó phát sinh ra cái tình cảm. Chủ nợ, con nợ cũng ái luyến nhau. Chồng suốt ngày đánh mình, giờ ông chết thì cũng buồn quá, ngày không có ai đánh mình hết. Hay là có bà vợ ngày nào cũng chửi mình, giờ ly dị rồi ngồi cũng buồn quá, không có ai chửi mình hết. Ngày sau ngày nó em ru, không có ai chửi mình hết rồi, buồn quá. Giống như là Socrates á, ông triết gia đó, ông có bà vợ giữ như bà chẳng vậy đó. Ngày nào trước khi ông ra cửa đó, đi dạy học đệ tử đó, học trò đó, là bà chửi từ sáng, như là thấy mặt ông bà chửi rồi. Hôm đó ông đi tới trường học á, học trò đệ tử thấy ông buồn hiu mà hỏi hôm nay thầy bị gì vậy. Hôm nay vợ bị bệnh nặng quá, bà không có chửi nữa. Ngày hôm nay nghe thấy không thiếu tiếng chửi của bà, không có hiểu không. Nên là nhiều khi mình nợ nần nhau quen rồi, nghe chửi quen rồi, nghe đánh quen, bị đánh quen rồi, không có cái tự nhiên buồn cái thiếu. Thì cái đó là cái sự mà dính mắc ai luyến đó quý vị. Cái kẹt nhất là khi mà chủ nợ oan gia với nhau, thường thường dính mắc ai luyến với nhau. Và khi mà nó hết cái vấn đề mà nợ nần đó, tức là gì, khi người chủ nợ hay con nợ mình nó chết bỏ mình ra đi thì buồn, thế giờ đừng buồn nữa, ráng tu hành làm sao, tu tập làm sao để cho mình đừng có dính mắc vào cái vấn đề tình cảm với lại ân gia hay oan gia của mình đó. Cho những người nào mà cha mẹ anh em chồng vợ con cái gì đó mà bỏ mình ra đi, dù là ân hay là oán, thì quý vị ráng tu tập làm sao đừng có dính mắc, để cho khi mà hết nợ oan gia đó thì mình không có dính vào một cái nợ không mới nữa. Rồi thì giờ cuối cùng đó là chúng ta sinh ra đời này để làm gì? Để tạo nghiệp và trở lại để trả nghiệp đó. Đời này mình tạo nghiệp, đời sau trở lại để trả nghiệp, và trong lúc mình trả nghiệp đó lại tạo nghiệp mới. Cho nên cứ thế mà trở đi trở lại để mà tạo nghiệp rồi trả nghiệp. Nếu không nhận biết được cái sự oan gia tạo nghiệp với nhau đó, thì mình cứ tiếp tục xoay vần mãi trong cái cõi luân hồi này để vay trả ân oán với nhau không bao giờ chấm dứt. Thì mục đích nói quý vị đến chi? Quý vị nhận ra ai là oan gia, ân gia, để đừng có dính mắc nhiều nữa. Oan gia hại mình, hành hạ mình thì đừng có tức, đừng có cầu mong hỏi gì. Còn ân gia tới làm gì đó thì người ta, quý vị biết ân gia tới mà giúp đỡ mình nhiều quá đó, mình làm gì cũng thương người ta đó.